Jesus la puta. chiêng còn hót, đấng vui chiều trên tay người. Kìa xem thương tiếc chạy chạy nào sai, chiếu ra ánh sáng thiên đàng. Những dấu linh kia đọa trôi, kiến mát thiên bình đều quang. Trước ơi sáng thanh về thương mật soi, núi ruột che mặt phục
sẽ không bao. rồi âm thầm bước qua, vì ai cũng bôn ba gánh nặng trong đời sống. Người ơi dừng bước đi, thời gian đừng tiếc chi, ngồi đây ngồi với tôi cùng chia sẻ. Từng ý nghĩa ngày hôm nay là theo dấu bước chân nào. Người ta nhìn thấy ai mà trên đầu máu gai, một thân người ta nhìn xót xa rồi âm thầm bước qua, vì ai cũng bôn ba gánh nặng trong đời sống. Người ơi dừng bước đi, thời gian đừng tiếc chi, ngồi đây chia sẻ nỗi đau ngài. Cuộc sống là đây, ngày mai cũng là đây, từng ý nghĩa ngày hôm nay là theo dấu bước chân.
Trên đời lẻ loi, kẻ đi cùng với con giữa đường đời tăm tối. Này con, dừng bước đi, thời gian đừng tiếc chi. Trên đời lẻ loi, ngài đi cùng với tôi giữa đường đời tăm tối.
Ngài đang nhìn xót xa rồi âm thầm bước ra, bàn tay ngài đã nâng bao gánh nặng.
Này con dừng bước đi, thời gian đừng tiếc chi, ngồi đây ngồi với ta cùng chia sẻ phút đường về.
Cuộc sống từng ý nghĩa ngày hôm nay là theo dấu bước chân ngài. Cuộc sống là đây,
Tôi xin tiên đọc lời Chúa được chép trong các quan sát đoạn 17 từ câu số 1 cho đến câu số 13. Bây giờ, trong miền cao nguyên của Ephraim, có một người tên là Mica. Người ấy nói với mẹ ông, 1.100 miếng bạc của mẹ đã bị mất, và mẹ đã rủa xẻ kẻ nào lấy bạc đó, như thế nào con đều nghe cả. Số bạc ấy hiện đang ở trong tay con, chính con đã lấy chúng. Người mẹ đáp, nguyện Chúa ban phước cho con trai của mẹ. Nhưng khi Mica trả 1.100 miếng bạc lại cho mẹ của ông, bà nói, mẹ quyết định biệt riêng số bạc này ra thánh cho Chúa dưới tên con, để khắc một hình tượng và đúc một pho tượng, coi như mẹ trao nó lại cho con. Vậy Mica trả bạc lại cho mẹ ông. Bà lấy 200 miếng bạc trao cho người thợ bạc. Người ấy đem chế thành một hình tượng và đúc ra một pho tượng, rồi người ta đem để chúng trong nhà Mica. Mica này là người đã cất một miếu thờ, làm một epoch và một số tượng thần, rồi lập một trong các con trai của ông lên làm tư tế. Vả lúc ấy trong Israel không có vua, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Có một thanh niên dòng Lê-vi quê ở Bethlehem trong miền Giu-đa. Thanh niên ấy sinh trưởng và lớn lên ở Giu-đa, nhưng chàng rời bỏ Bethlehem trong miền Giu-đa để đi tìm một nơi lập nghiệp. Trên đường đi, chàng ghé vào nhà Mica trong miền cao nguyên Ephraim. Mica hỏi chàng, anh từ đâu đến đây? Người ấy đáp, tôi là người Lê-vi quê ở Bethlehem trong miền Giu-đa, và tôi đang đi kiếm một nơi để lập nghiệp. Mica nói, nếu vậy mời anh ở lại đây với tôi, làm cha tôi trong lĩnh vực linh vụ và làm tư tế của tôi. Tôi sẽ trả cho anh 10 miếng bạc một năm. Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho anh đầy đủ y phục và thực phẩm. Vậy, người Lê-vi bằng lòng ở lại với Mica, và Mica xem chàng như một con trai của ông. Đoạn, Mica lập chàng thanh niên Lê-vi ấy làm tư tế cho ông, và người ấy sống trong nhà Mica. Bấy giờ, Mica nói, bây giờ tôi biết Chúa sẽ ban phước cho tôi, vì người Lê-vi này đã thành tư tế của tôi. Các quan sát đoạn 18, câu 18 và câu 20. Khi những người ấy vào trong nhà Mica, cướp lấy hình tượng được chạm khắc, epoch và các tượng gia thần và một pho tượng đúc, thì tư tế hỏi họ, các ông làm gì vậy? Họ bảo chàng, hãy im lặng, hãy lấy tay bịt miệng lại, hãy đi theo chúng tôi, làm cha chúng tôi trong lĩnh vực linh vụ, làm tư tế chúng tôi, làm tư tế cho một chi tộc và một họ tộc trong Israel, không tốt hơn là phục vụ cho một gia đình sao? Tư tế liền hoan hỷ chấp nhận. Người ấy lấy epoch, các tượng gia thần và hình tượng được chạm khắc, rồi đi theo đoàn người ấy. Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Thưa tôi thấy chúng ta có thể quan sát ở trong cuộc sống xung quanh chúng ta, và chính ở trong cái sinh hoạt của chúng ta sẽ thấy rằng khi người chồng là một người tốt, người vợ là một người tốt, và cả hai có ý tốt cho nhau, cho gia đình, thì chưa chắc là không có gặp những trục trặc. Khi những người làm việc chung với nhau trong nhóm là những người tốt, có ý tốt để làm công việc, có ý tốt về nhau, thì ý tốt đó cũng chưa chắc là không đem lại sự xung đột giữa những người tốt đó. Dĩ nhiên có những chuyện cần bàn thảo, tranh luận là chuyện tự nhiên, nhưng mà có những sự khác biệt có thể trở thành nghiêm trọng đến nỗi nó làm tan vỡ hôn nhân. có thể làm chia rẽ bạn bè vì ý tốt là không đủ. Mà chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nhiều người tốt ở trong gia đình và trong hội thánh với ý tốt cho đất nước và xã hội lại có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần để ý. Nó có thể ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa của hội thánh. Nó có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết ở trong gia đình, sự đoàn kết ở trong hội thánh, và nó có thể ảnh hưởng đến sứ mạng mà Chúa giao cho hội thánh. Thì hơn bao giờ hết chúng ta sẽ thấy rằng ý tốt không có đủ. Và đây chính là cái nan đề cho con dân Chúa trong thời kỳ các quan xét mà Kinh Thánh đã nhận định ở trong đoạn 17 câu 6 rằng: vả lúc ấy trong Israel không có vua, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Thời kỳ các quan xét là thời kỳ mà tuyển dân của Chúa, người Israel, bước vào trong đất hứa. Trong khoảng 200 năm thì họ chưa có vua, và những lãnh tụ giống như Môi-se, Giô-suê đã mất, và họ không có cái cơ cấu trung ương để hướng dẫn đời sống. Thời gian đó là khoảng năm 1200 trước Chúa Giáng sinh đến năm 1000 trước Chúa Giáng sinh. Nghe như vậy chúng ta sẽ thấy nó tương tự với thời kỳ thập nhị sứ quân ở Việt Nam, là thời kỳ cũng không có vị vua và đất nước trở thành sâu xé chiến tranh đối với nhau. Thì thời kỳ các quan xét cũng tương tự, tuy nhiên tại vì người Israel là tuyển dân của Chúa cho nên cái việc mà họ làm theo ý của họ không phải chỉ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của họ đối với nhau mà thôi, mà còn ảnh hưởng đến việc thờ Chúa của họ, là điều rất là quan trọng, và ảnh hưởng đến cái sứ mạng mà Chúa giao cho họ giữa thế giới. Câu chuyện mà chúng ta nghe đọc là câu chuyện lạ và đau lòng. Và nếu chúng ta đọc tiếp trong các quan sát, chúng ta sẽ thấy là nó dẫn đến cái việc hãm hiếp người vợ của người Lê Vi tại đây một cách thảm khốc, đến nỗi ông quyết định chặt thi thể của vợ mình ra làm 12 mảnh và gửi cho 12 chi phái Israel để nói lên cái đau lòng giữa xã hội đó, và rồi có cuộc nội chiến giữa vòng dân Chúa. Cho nên tại đây chúng ta sẽ thấy rằng ý riêng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại trong đời sống của con dân Chúa. Chúng ta nói đến ba tai hại. Tai hại thứ nhất là sự thờ phượng sai trật. Câu chuyện chúng ta được nghe kể rất là lạ, của một người ăn cắp tiền của mẹ mình. Rồi người mẹ thì rủa xả người ăn cắp tiền của mình, mà người con có thể chịu không nổi cho nên mới nói thật với mẹ mình, nhưng mà không bị trách lời nào, lại được chúc phước. Có thể sự chúc phước này đến từ cái việc mà bà muốn nói như vậy để bù lại sự rủa xả. Bà hứa sẽ dâng 1100 cái nén bạc đó cho Chúa, nhưng mà sau khi nói như vậy thì chỉ dùng một phần tiền đó để làm một việc mà dẫn đến sự sai lầm rất là lớn. Khi Mica trả 1100 miếng bạc lại cho mẹ của ông, bà nói rằng mẹ quyết định biệt riêng số bạc này ra thánh cho Chúa dưới tên con, để khắc một hình tượng và đúc một pho tượng, coi như mẹ đã trao nó cho con. Vậy Mica trả bạc lại cho mẹ, bà lấy 200 miếng bạc trao cho người thợ bạc, người ấy đem ra chế một hình tượng và đúc một pho tượng, rồi người ta để chúng trong nhà Mica. Thì đây là một việc rất lạ và rất là đáng buồn, tại vì Mica là cháu như dòng đời thứ tư của Môi-se, là người đã đem sự dạy dỗ và điều răn của Chúa cho cả dân Do Thái. Chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh trong suốt Ê-xê-kiê đoạn 20 câu 4 nói rằng ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ. Bất cứ hình tượng của vật gì trên trời, hoặc vật gì dưới đất, hoặc vật gì trong nước dưới mặt đất. Mà như vậy chỉ trong một khoảng nào đó, một vài thế hệ, mà không biết tại sao những sự dạy dỗ đó không được lưu truyền, và một người thành tâm muốn làm cái gì đó cho Chúa thì lại dành tiền đó để làm một hình tượng. Khi học trở lại thì người ta thấy rằng điều này dễ xảy ra khi họ sống giữa vòng của những người tại Madian là những người thờ nhiều hình tượng. Và người Madian thờ thần Ba Anh, giống như là thần đem lại sự màu mỡ, hoa lợi. Okay. Chữ Ba Anh ở trong tự nghĩa nó có nghĩa là chủ hay là chồng. Mà người Israel thì gọi Chúa của mình là chủ, là chồng, cho nên nghe cũng như tương tự. Và khi thờ một đấng là chủ của mình mà người khác làm hình tượng thì tại sao mình không làm hình tượng cho dễ thấy, dễ hiểu? Rồi chẳng những là có một cái miếu thờ ở trong nhà mà người này còn muốn có một thầy tế lễ, một tư tế, và chọn một người tình cờ là người Lê-vi, muốn đi lập nghiệp thôi, để làm tư tế cho mình. Mà điều này cũng ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa ở trong Giê-su ký đoạn 3 câu 10 nói rằng ngươi hãy lập A-rôn và dòng dõi ông để họ thi hành chức vụ tư tế. Người nào ngoài dòng dõi ông đến gần nơi thánh sẽ bị xử tử. Vậy mà không ai nói gì cả. Ông người Lê-vi là người phụ giúp trong đền thờ chứ không phải là người được Chúa giao để làm nhiệm vụ tế lễ trong thời đó. Hebrew trong Tân Ước nói rằng không ai được tự ý lấy vinh dự ấy cho mình, nhưng phải được Đức Chúa Trời kêu gọi giống như Aaron ngày xưa. Cho nên cái việc mà một người làm tư tế, một người làm tế lễ là một việc rất là thiêng liêng và quan trọng. Nhưng mà người này thì làm theo ý của mình cho là phải. Người này nói rằng thôi anh đi lập nghiệp thôi, giờ sẵn tôi có tiền tôi gửi cho anh. Phải không? Anh làm cha tôi. Ở trong vấn đề thuộc linh, rồi tôi trả tiền cho anh. Mà câu sau thì nói rằng ổng kể giống như là con của ổng. Phải không? Chúng ta thấy nó có một cái sự lộn xộn ngược với lời Chúa ở trong sự thờ phượng vì suy nghĩ theo ý mình cho là đúng. Tại sao như vậy? Giống như chúng ta đã nói rằng vì lý do gì đó cái sự dạy dỗ của Chúa không được đầy đủ và người ta chỉ suy nghĩ theo những cái chuyện bên ngoài mà thôi. Có vua sau này có nan đề khác, nhưng mà cái sự dạy dỗ và sự kết hiệp giữa các chi phái được đầy đủ và lời Chúa được lưu truyền đầy đủ. Cái việc mà mỗi người làm theo ý mình cho là phải thì tôi cho rằng đây là một đặc điểm của thời đại chúng ta rõ hơn bao giờ hết. Cứ nghe bên ngoài, trước đây người ta dựa vào ở trong những cái việc khác để có thể sống, nhưng mỗi ngày đó thì người ta lại từ từ dựa vào trong cái ý kiến và cảm nhận của cá nhân. Thí dụ, một trong những lý do lớn mà những người đồng tính nói rằng xã hội phải chấp nhận tôi vì tôi sanh ra như vậy. Vì tôi sanh ra như vậy cho nên tự nhiên nó như vậy thì cần chấp nhận tôi. Và vì vậy đó là cái lý luận cho đến ngày nay người ta cũng không tìm được cái gene nào là đồng tính. Tuy nhiên đó là cái việc nó khiến cho những người đồng tính được chấp nhận. Điều chúng ta muốn nói tại đây đó là cái lý luận đó sau này không được dùng nữa. Và người ta không muốn dùng nữa. Tại sao? Tại vì trong cái cuộc cách mạng về phái tính đó, thì người ta nói đến cái việc fluid gender. Có nghĩa là ngày nay không phải là một người nam hay là nữ hay là người đồng tính, mà là những người có thể lưu chuyển cái giới tính của mình, là khi nam, khi nữ. Có thể vài năm đổi, có thể vài tháng đổi. Và ở trong định nghĩa của những người này thì nói rằng có thể vài tiếng đồng hồ đổi. Và đây là cái điều có nghĩa là người ta không căn cứ vào ở trong thiên nhiên, trong tự nhiên nữa, mà muốn từ từ căn cứ là tôi cảm nhận điều gì. Và điều này nó lan ra một cái tạp chí y khoa uy tín là New England Journal of Medicine đó. Ở trong tháng 12 vừa rồi có một cái bài đề nghị là trong khai sinh của trẻ em đừng có để nam hay nữ, tại vì lớn lên nó gặp nhiều khó khăn lắm. Và đây là một điều rất là ngạc nhiên, là tại vì đây không phải là nói cái chuyện gì về y khoa, mà nói về một cái chuyện xã hội, và người ta muốn ủng hộ cái chuyện là một người suy nghĩ như thế nào, lớn lên cảm nhận như thế nào thì quyết định cái gender của người đó, cái phái tính của người đó. Tôi có đọc một cái quy định của Quốc hội Hạ nghị viện của cái khóa 117 hiện tại, thì nói rằng đừng có nói chữ father, mother, son, daughter, brother, sister, mà nói những chữ giống như là parents, siblings, để tránh nói về nam nữ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, và tôi có cái luật đó, clause số 8 C3 của luật 23. Dĩ nhiên khi nghiên cứu kỹ hơn thì nói rằng cái luật này chỉ áp dụng ở trong một số văn bản, chứ không phải là cấm các nghị sĩ dùng những chữ đó khi nói chuyện. Nhưng mà nó phản ảnh được một cái suy nghĩ của thời đại này, muốn làm theo ý của mình cho là phải, bất chấp những cái quy luật thiên nhiên như thế nào. Đó là những điều xảy ra bên ngoài chúng ta, nhưng mà chuyện chúng ta đang học là chúng ta cần chú trọng ở trong vòng con dân Chúa, thì cái ảnh hưởng của cái suy nghĩ này cũng ảnh hưởng lớn. Và điều này là điều quan trọng nhất đối với chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta dễ bị làm theo ý mình cho là phải. Người ta nói rằng tôi đọc Kinh Thánh, tôi hiểu theo ý tôi giải nghĩa theo ý của tôi. Tôi cầu nguyện Chúa phán với tôi và tôi không có care những cái suy nghĩ khác. Tôi không muốn ai xen vào việc chuyện này. Tôi không tin vào mục sư nào nữa, giáo hội nào nữa, không vào giáo sư Kinh Thánh nào nữa. Ai hợp ý tôi là đúng, còn ai khác ý tôi là mê lú hay là bị mua chuộc. Và trong tình trạng này, người ta lệ thuộc vào những suy nghĩ có vẻ hay hay là hợp ý mình. Và người tín đồ có thể nghe theo mọi nguồn trên Internet, nuốt trọng những điều rất là méo mó và tai hại. Bản truyền thống trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 2 nói rằng: hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi ra cho anh em. Bản 2011 nói rằng: đừng để tâm trí mình bị dao động dễ dàng hoặc bị hốt hoảng khi người nào đó nói rằng họ được linh cảm hoặc một sứ điệp hoặc một bức thơ nào tựa như bức thơ của chúng tôi gửi đến. Và Kinh Thánh nói rằng bằng bất cứ giá nào đừng để ai lừa gạt anh chị em. Và đây là điều chúng ta cần để ý, tại vì nếu chúng ta không vững vàng trong sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta không hiểu những diền mối Chúa dành cho con dân Chúa và những người chịu trách nhiệm dạy lời Chúa, thì chúng ta có thể rơi vào trong những cái nhận xét về nhiều điều với ý tốt, nhưng mà dẫn đến những điều ngược lại với sự thờ phượng Chúa. Chúng ta phải để ý như thế này. Chúng ta biết xung quanh chúng ta có những người tốt, những người làm chuyện tốt, nhưng mà không có ai hoàn toàn, và không có ai có thể đứng ở trong cái vai trò là cứu tinh của nhân loại. Ngoài người tín hữu, chúng ta không có thể suy nghĩ như vậy. Chúng ta cần phải biết rõ là không có ai có thể lấy cái chỗ đó của Chúa Giêsu. Nếu không, chúng ta sẽ vô tình phạm tội, trở thành thờ hình tượng trước mặt Chúa. Chúng ta dùng từ ngữ của Kinh Thánh mà thật ra đang phò một đối tượng như cứu Chúa, và chúng ta không được phép như vậy. Như vậy, cái việc mà tôi suy nghĩ như thế nào, tôi làm như vậy, có thể ảnh hưởng đến sự thờ phượng, đến sự lắng nghe lời Chúa, đến cuộc sống của người tín hữu. Cái hậu quả thứ nhì chúng ta cần để ý là nếu làm theo ý của mình thì vô tình chúng ta có thể chia sẻ dân của Chúa. Kinh Thánh trong lúc đó Israel không có vua, trong đoạn 18 nói, cũng như trong lúc đó chi phái Đan đang tìm một nơi để định cư, bởi vì so với các chi phái khác của Israel, họ chưa nhận được sản nghiệp. Vậy người Đan ở Sora và Etaon sai 5 dũng sĩ đi do thám và thăm dò xứ. Những người ấy đại diện cho các gia tộc, cho cả chi tộc đó. Người Đan bảo họ hãy đi thăm dò xứ. Những người ấy đến miền cao nguyên của Ephraim, đến nhà của Mica, định nghỉ đêm tại đó. Khi chúng ta đọc hết đoạn 18, chúng ta sẽ thấy rằng chi phái Đan thời đó cũng đang chiến đấu giống như Môi-se chiến đấu. Có nghĩa là trước khi chiến đấu là gửi những người thám tử đi trước để thăm dò, và làm nhiều việc tương tự như vậy. Chỉ có một điều rất là khác biệt là Môi-se chỉ các thám tử để đi đến nơi của kẻ thù, còn họ thì gửi thám tử đến nhà của anh em và rồi dẫn đến chiến tranh. Cho nên chúng ta cần rất là rõ mối liên hệ Chúa dạy cho chúng ta đối với nhau như thế nào. Thưa quý ông bạn chị em, sự quan tâm về xã hội và chính trị là điều tốt, mà nếu chúng ta đặt cái mối quan tâm đó đến một mức độ nào thì tự điều đó có thể chia sẻ gia đình, hội thánh, các hội thánh, các tôi tớ Chúa. Có người nói rằng chúng ta không thể nào chấp nhận sự phá thai và phải dứt khoát chọn đảng chống phá thai. Rồi có người nói rằng cái việc mà kỳ thị bất công của xã hội là điều ai cũng thấy, và tôi không thể nào chấp nhận những người tin Chúa mà ủng hộ cái đảng phái kỳ thị. Và khi cái suy nghĩ đó nó mạnh đến nỗi người ta sẽ soi những anh em ở trong hội thánh ai là người phe nào. Nhiều khi người ta hỏi rằng như vậy trong hội thánh có thờ cùng một Chúa hay không? Cái sự rạn nứt nó có thể nhỏ vì lúc nào cũng có những cái khác biệt về quan niệm này, quan niệm kia. Tuy nhiên, nó có thể trở thành nghiêm trọng, gây đổ vỡ, gây chia rẽ. Có người nói thẳng với tôi, nói rằng trong cái cuộc chiến sinh tử của đất nước của chúng ta bây giờ đó, thì phải có lập trường rõ ràng, mục sư thuộc về phe nhóm nào thì phải nói chứ không có mập mờ. Như vậy có nghĩa rằng sự chấp nhận một tôi tớ Chúa, sự chấp nhận một anh em nào đó là không phải dựa vào trong sự cứu chuộc của Đấng Christ, mà dựa vào trong tiêu chuẩn xã hội và chính trị. Và điều này đang chia sẻ các thế hệ trong hội thánh với nhau. Như vậy mục sư Linh theo phe nào? Tôi thực sự ngắn gọn tôi trả lời rằng tôi theo phe Chúa. Và đó là bổn phận của tôi và của mỗi một con cái Chúa. Theo phe Chúa là sao? Theo bên Chúa là sao? Thứ nhất, chúng ta phải nhìn biết tệ nạn phá thai và bất công là đầy dẫy. Và trước tiên theo bên Chúa là mình ăn năn về những điều đó ở trong mình và giữa vòng chúng ta. Có thể vô tình chúng ta có những lời nói, có những thái độ kỳ thị mà chúng ta không để ý, và nó gây ảnh hưởng rất là lớn cho những người đó. Và trong chúng ta có thể có những người vì nhiều lý do đã từng phá thai. Nhưng mà cái sự chấp nhận của chúng ta đối với nhau không phải dựa trên những điều đó, mà chúng ta phải dựa vào ở trong tiêu chuẩn của Chúa và trong sự tha thứ của Chúa. Như Đấng Christ đã chấp nhận chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải chấp nhận anh em chúng ta theo tiêu chuẩn đó. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể tranh đấu cho những nan đề xã hội, nhưng mà chúng ta không dùng điều đó để phân rã hội thánh. Chúng ta phải rõ rằng tuyển dân của Chúa ngày hôm nay là hội thánh toàn cầu, chứ không phải một quốc gia. Nước Mỹ là nước chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ đạo Chúa, và điều đó rất là tốt. Và chuyện chúng ta mong rằng cái ảnh hưởng của đạo Chúa trên nước Mỹ được tiếp tục, được tốt đẹp là điều tốt. Tuy nhiên nước Mỹ không phải là hội thánh, và khi lẫn lộn điều đó, chúng ta sẽ gây ra những cái điều mà nó lộn xộn và nó chia rẽ. Và cái cách mà chúng ta theo Chúa, theo cách của Chúa, theo sự dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta biết rằng phấn đấu cho những vấn đề xã hội và chính trị cũng theo một cái thái độ khác. Chúng ta không có bắt chước những người ngoài giống như người Do Thái đã từng bắt chước những người ngoài, mà sử dụng những cái thủ thuật, những sự bôi đen, những sự rủa xả, những sự chia rẽ. Mà chúng ta phải đau buồn và tìm cách giải tỏa theo tinh thần Chúa dạy. Thí dụ, trước đây chỉ vài chục năm thôi là cái sự kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ rất là lớn, vẫn còn rất là lớn. Và khi mục sư Martin Luther King được Chúa cảm động để đấu tranh về vấn đề đó, thì ông dạy về sự đấu tranh đó rất là rõ. Ông dạy các tín hữu da đen phải cầu nguyện. Thí dụ, và chiến đấu. Chiến đấu như thế nào? Không hề có súng đạn. Thí dụ, trong một nhà hàng người ta không cho người da đen ngồi chung. Người da đen nào ngồi ở trong nhà hàng mà đuổi không đi thì họ sẽ kêu cảnh sát tới bắt người đó, mừng người đó đi, và cứ như lúc đánh người đó. Thì ông nói rằng những người tín hữu mà phấn đấu chuyện đó, đó là tới ngồi nhà hàng, ngồi Sabbath, okay. Và ngồi không phải rủa xả, không phải đánh lại, không phải chửi lại, mà cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Và tất cả các động lực đó phải là kính sợ Chúa và yêu thương những người đang kỳ thị. Dĩ nhiên chuyện đó không có dễ dàng, họ đã phải vượt qua rất là nhiều điều, nhưng mà đó là thái độ của người theo Chúa để phấn đấu cho những vấn đề xã hội. Tuy nhiên cái điều có nhiều người nói rằng làm như vậy nó chậm lắm, phải làm mạnh hơn, phải dùng đủ hết mọi cách để tranh giành quyền lực. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta rơi vào trong sự tranh giành ảnh hưởng quyền lực của đạo Chúa tại Âu Châu. Mà làm như vậy đến một lúc nào đó người ta ngán ngẩm về đạo Chúa vì người ta không có hiểu. Về phương diện thì nước Anh, thí dụ, vẫn còn quốc giáo là Cơ Đốc giáo. Nhưng mà những người đứng đầu những điều đó là những người rỗng, sống một cái đời sống không có xứng đáng là một Cơ Đốc nhân, thì làm sao có thể đứng đầu hội thánh ở trong cả quốc gia được. Cho nên giành trở lại cái quyền đó, nó không phải là cái mục đích chính của đạo Chúa. Vả lại, chúng ta phải hỏi rằng Chúa có quyền sử dụng những cái nhà cầm quyền đi ngược lại với lời Chúa để thanh tẩy hội thánh không? Để làm cho hội thánh không có bám vào ở trong những quyền lực đó mà trở thành nơi bày tỏ quyền năng yêu thương và biến đổi của Chúa không? Tôi tin điều đó. Và điều đó đang xảy ra giữa vòng chúng ta, giữa những đất nước mà hội thánh được thanh tẩy, được mạnh mẽ, và người ta thấy rằng đây là những người không phải là tranh giành quyền lực, mà những người nói về vua thiêng liêng. Và cuộc đời họ phản ánh điều đó. Đến gần với họ, không phải đến gần với súng đạn, mà đến gần với sự yêu thương tha thứ mà Chúa của họ mở rộng vòng tay nơi họ. Và khi bước theo điều đó thì mình phải biến đổi theo ý muốn của vua thiêng liêng đó. Như vậy chúng ta rõ đây là một cái vấn đề lớn và rất là thực tế giữa vòng chúng ta, để chúng ta cẩn thận đừng khi nào suy nghĩ vì lý do này lý do kia mà nghĩ rằng cái điều mà cá nhân tôi cảm nhận, suy nghĩ là được rồi và làm theo điều đó, mà chúng ta phải trở lại với sự dạy dỗ của Chúa và có một cái thái độ xứng hiệp của người thờ phượng Chúa, người vâng lời Chúa trong sự tiếp nhận lẫn nhau. Và điều cuối mà chúng ta muốn nói chung với nhau đó là khi chúng ta suy nghĩ sai thì chúng ta sẽ đánh những sẽ đánh sai trận tuyến. Năm người đã đi do thám vào nhà cướp lấy hình tượng được chạm khắc ephod và các tượng gia thần và một pho tượng đúc khi tư tế, và 600 người trang bị đầy đủ vũ khí ra trận đứng ngoài cổng. Khi những người ấy vào trong nhà Mica cướp lấy những hình tượng chạm khắc ephod và các tượng gia thần và một pho tượng đúc thì tư tế hỏi họ: các ông làm gì vậy? Họ bảo chàng: hãy im lặng, hãy lấy tay bịt miệng lại, hãy đi theo chúng tôi, làm cha chúng tôi ở trong lĩnh vực linh vụ và làm tư tế cho chúng tôi, làm tư tế cho một chi tộc và một tộc họ trong Israel không tốt hơn là phục vụ cho một gia đình sao? Một câu rất là mỉa mai đó, rằng tư tế liền hoan hỷ chấp nhận. Người lấy ephod, các tượng gia thần và các hình tượng chạm khắc rồi đi theo đoàn người ấy. Người đang đến không thấy việc thờ hình tượng là sai mà còn cướp những tượng đó. Lúc trước nhà Mica có tiền thì mướn thầy tế lễ làm theo ý của mình. Bây giờ người đang có vũ lực, có sức mạnh thì cướp những người đó để làm tư tế cho mình. Có nghĩa là ở đây cái trận tuyến mà họ đánh đó là dựa vào tiền bạc và sức lực chứ không, và theo ý của mình chứ không có theo sự dạy dỗ của Chúa. Và tất cả những tiền bạc công sức chiến đấu của họ, thay vì chiếm phần đất mà Chúa giao cho họ thì họ lại gây tất cả điều đó dồn vào trong những chuyện rất là tai hại mà không có đánh trận mà đáng lẽ phải đánh. Ngày nay chuyện tranh cãi chính trị có thể làm cho gia đình và hội thánh hết năng lực để môn đệ hóa muôn dân, và phải rất rõ sứ mạng Chúa giao cho hội thánh là gì. Chúng ta nói rằng tất cả các quyền bính trên trời dưới đất, Chúa Giêsu nói, đã giao cho ta. Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì ta truyền cho các ngươi, và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng ta phải yên tâm làm theo lời Chúa, vì Chúa giao cho chúng ta không phải một cái việc làm vô lý, chậm chạp, mà Chúa giao chúng ta vì Chúa biết rằng tất cả quyền bính trên trời, dưới đất đã trao cho Ngài. Và chúng ta tin cậy rằng Ngài có thể ở với chúng ta cho đến tận thế để chúng ta làm nhiệm vụ đó. Thưa quý bạn chị em, tôi nghĩ rằng đại đa số những người trong hội thánh là những người tốt và những người có ý tốt. Nhưng ý tốt chưa đủ. Ý tốt có thể cản trở, gây cản trở cho công việc Chúa. Phi-e-rơ từng cản trở Chúa Giê-xu đừng có lên thập tự giá. Ý đó là ý tốt, nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng hỡi Sa-tan, hãy lui ra sao? Tại sao? Tại vì ý tốt đó của Phi-e-rơ đã vô tình cản trở Chúa Giê-xu làm điều quan trọng nhất cho sứ mạng của Ngài trên đất. Chết trên thập tự giá. Và điều đó cũng giống như công việc của Sa-tan. Và tôi nài xin Chúa cho chúng ta thấy cái sự nghiêm trọng này để chúng ta cẩn thận, dầu có thể cái mức độ nghiêm trọng nó không có giữa vòng chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận để chúng ta có thể thoát khỏi sự thờ phượng sai trái, làm những việc chia rẽ hội thánh và cứu chúng ta thoát khỏi những cái trận chiến sai trật. Nhiều khi cha mẹ hồi đó thấy con em của mình mà cầm điện thoại nhiều quá thì báo động lên đó nè. Coi nhiều quá không có tốt đâu. Bây giờ tôi nghe nói các con em báo động thấy cha mẹ cũng coi điện thoại nhiều quá, rồi gây rất là nhiều điều ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải để ý điều đó. Năng lực của chúng ta, năng lực của con em chúng ta dồn vào chuyện gì? Kinh Thánh nói rằng vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Sự thờ phượng phải lẽ là sự dâng cung hiến chính mình cho Chúa, chứ không phải làm theo ý của mình. Sự thờ phượng phải lẽ là sự thờ phượng không có khuôn rập theo đời này, không bắt chước những sự tranh đấu ở bên ngoài, mà để Chúa biến hóa tâm trí của mình, để thử cho biết ý muốn đẹp lòng, tốt lành và trọn vẹn của Chúa là thế nào. Và khi đó như vậy chúng ta sẽ không còn là những cái người có sức mạnh hung hăng, nhưng mà chúng ta sẽ là một đoàn người được đầy dẫy Thánh Linh với lại phúc âm để làm theo điều Chúa giao cho chúng ta. Và những điều khác Chúa sẽ thực hiện theo sự khôn ngoan của Ngài. Nguyện Chúa dùng điều này để chúng ta để ý. Và nếu ở trong mức độ nào đó chúng ta đã làm theo ý mình cho là phải, thì chúng ta trở lại với Chúa và nói rằng là Chúa, con là người thờ phượng Ngài. Con xin Chúa giúp cho con không có khuôn rập theo người ngoài, mà con để tâm hồn, tâm trí của con được Chúa biến đổi, để con có thể thử nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài là thế nào. Amen.